Nghiệp báo là hiện tượng vô cùng đáng sợ. Chúng ta nếu như để ý sơ qua tin tức thời sự, mỗi ngày ở trên báo chí, truyền hình, tin tức phát thanh, thì có thể nhìn thấy hiện tượng nghiệp báo bất khả tư nghị. Điều này phải là người học Phật mới có thể nhìn ra được. Nếu như không phải là người học Phật, chỉ nhìn thấy sự động loạn bất an của xã hội, vấn đề phức tạp của xã hội, điều này người thông thường cũng có thể cảm nhận được. Để có thể nhìn thấy được nghiệp báo, vậy thì phải có sự kế nhập tương đối ở trong Phật pháp, điều này mới có thể thấu hiểu tình trạng của xã hội. Chỉ có thật sự triệt để hiểu rõ, phải biết làm thế nào để giải quyết vấn đề, căn cứ lý luận để giải quyết vấn đề phức tạp của xã hội, chính là hai câu ở dưới đây: chúng sanh thiện căn, chư Phật thánh lực, chính là hai cái câu này. Thế nhưng nếu như không biết thiện căn của chúng sanh, không biết bằng cách nào để tăng trưởng thiện căn của chúng sanh, làm tăng trưởng thiện căn chúng sanh, cái vấn đề này vẫn còn giải quyết chưa dứt. Cho nên khi nói đến chỗ này, khó, đây thật sự là khó. Khi Đức Phật còn tại thế, vấn đề xã hội vào thời đó không có nghiêm trọng như ngày hôm nay. Thích Ca Mâu Ni Phật có giúp đỡ xã hội giải quyết vấn đề một cách viên mãn hay không? Tôi nghĩ là các vị đồng tu đều sẽ lắc đầu. Thế Tôn không có giải quyết một cách viên mãn. Thí dụ rõ ràng nhất chính là dòng tộc Thích Ca. Cái dòng họ này bị vua Lưu Ly tiêu diệt. Đức Phật tuy cũng có dùng đủ mọi biện pháp, cuối cùng vẫn không thể cứu được. Các vị đệ tử có thỉnh giáo với Đức Phật, Đức Phật trả lời rằng chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị. Đây là dòng tộc Thích Ca và vua Lưu Ly. Cái dòng tộc này trước đây nhiều đời nhiều kiếp đã kết quán thù. Phật tuy là có trí huệ, có năng lực, nhưng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sanh. Định nghiệp của chúng sanh có thể chuyển được hay không? Khẳng định rằng là được. Phải là ai chuyển? Phải do chính chúng sanh chuyển. Gọi là người nào đã gây ra thì tự người đó giải quyết. Phật không có cách, không thể giúp họ chuyển. Nếu như Phật có thể giúp chúng sanh chuyển định nghiệp, thì tội nghiệp mà chúng sanh chúng ta tạo ra, thật sự Phật đều sẽ giúp cho chúng ta. Chúng ta sẽ không phải thọ nhận quả báo. Phật nói lời chân thật, không gạt chúng sanh. Phật không có năng lực. Tâm Phật chúng sanh, cái năng lực này là bình đẳng. Năng lực của tâm, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất là hay: hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói âm lực bất khả tư nghị, Phật lực bất khả tư nghị. Dưới đây nói chư Phật thánh lực. Năng lực của Phật từ chỗ nào đến vậy? Đối với sự thật này, chúng tôi dùng thuật ngữ trong Kinh Phật để giảng. tánh tướng, lý sự, nhân quả, Ngài đều triệt để hiểu rõ. Ngài đương nhiên có cách để mà chuyển. Không biết làm sao khi chúng sanh không thể tiếp nhận, Phật thì không giúp được. Nếu như chúng sanh đối với sự giáo huấn của Phật có thể tin, có thể giải, có thể hành, thì thánh lực của Phật có thể giúp đỡ được. Nếu như chúng sanh không tin tưởng, không thể nào thâm giải, lại không thể phụng hành, Phật tuy là có năng lực cũng không giúp đỡ được. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tai nạn ở thế gian là có thật. Hơn nữa cái tai nạn này e rằng không có cách nào tránh khỏi. Biện pháp duy nhất của chúng ta là cầu tự độ. Điều này là quan trọng hơn tất cả. Gặp phải tai nạn rồi, chúng ta không có sợ, đừng hoảng hốt. Vào lúc này chúng ta sẽ giảng sanh Phật tịnh độ. Vì là sự việc của chúng ta sẽ ổn thỏa, vấn đề của bản thân sẽ được giải quyết một cách viên mãn. Nhất định phải tin tưởng. Ở trong tất cả các kinh điển, Đức Phật tha thiết khuyên nhủ chúng ta, nhân quả thông ba đời, nhất định phải tin tưởng. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi mỗi câu đều là thật. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, Như Lai thì chân thật giả, thật ngược giả, như ngược giả, nhất định là không có vọng ngữ. Như ngữ, cái chân tướng sự thật như thế nào, Ngài làm thuyết pháp như thế nào, Ngài chẳng nói thêm một tí gì, cũng chẳng giảm bớt chút nào. Nói như thế nào thì nói như thế đó, không tăng không giảm. Đó gọi là như ngữ. Ở trên kinh luận, Đức Phật nói với chúng ta về sự báo ứng của nhân quả, nó là quá nhiều quá nhiều. Chúng ta nên nhớ cho thật kỹ càng. Sinh mạng là vĩnh hằng, thân thể thì ngắn tạm. Điều này dù sao cũng phải hiểu rõ. Chúng ta cần tu là phải tu cái vĩnh hằng. Chúng ta không phải là chỉ tu ngắn tạm, nhất định phải tu vĩnh hằng. Đây là nhà Phật thường nói, tu học những cái mà có thể mang theo được. Mang đi không được, bạn học nó để làm gì? Mang đi theo được, cái cảnh giới này hiện ngay ở trước mắt chúng ta là nghiệp. Tác thân khẩu ý của chúng ta tạo tác gọi là nghiệp. Ác nghiệp mang theo, kiếp sau sẽ chịu cảm quả báo khổ. Thiện nghiệp mang theo, kiếp sau sẽ chịu cảm quả báo thiện. Nhưng mà đối với cái sự việc này, Phật hoàn toàn không khuyến khích chúng ta. Phật khuyến khích chúng ta tu tịnh nghiệp. Đây là trí huệ chân thật của Phật, từ bi vô tận. Vì sao vậy? Tịnh nghiệp ở trong sáu cõi không có quả báo. Quả báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải hiểu được điều này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.